Ngoài phố sáng nay, không khí sinh hoạt như trầm lặng hẳn xuống. Ngoài đường, người đi lại vẫn tấp nập, nhưng không ồn ào như mọi khi. Họ đi lặng lẽ, đầu hơi cúi xuống. Những tin tức qua đài phát thanh nước ngoài làm cho người Nhật càng lo âu suy nghĩ. Chỗ này, chỗ kia, túm năm, tụm ba, bàn tán xì xào. Ngoài cảng, những chiếc tàu lớn tiếp tục chuyển những binh sĩ bị thương về Nhật. Những binh lính bị thương này đem về những tin thất bại từ các mặt trận, như báo hiệu một thảm họa lớn sắp đến với nước Nhật. Có tin nước Nhật đầu hàng vô điều kiện. Chưa bao giờ anh Ngữ thấy bồn chồn nhớ nhà đến như vậy. Tổ quốc mình giờ đây ra sao? Anh Ngữ đi dọc theo một đại lộ vắng, suy nghĩ miên man.
Báo mới, một nước mới ở Á Châu vừa tuyên bố độc lập. Ai mua báo đây?
Bác sĩ Ngữ thò tay vào túi, lấy mấy xu lẻ. Anh khẽ vẫy tay. Chú bé bán báo vội vã chạy lại, đưa cho anh một số báo mới và bỏ tiền vào túi không cần nếm lại. Tờ báo còn thơm mùi mực in. Anh có thói quen, khi cầm tờ báo, lúc đầu bao giờ cũng đọc lướt qua suốt mấy trang những tin tức quan trọng. Bỗng anh ngạc nhiên khi đọc dòng tin. Một nước Việt Nam mới xuất hiện trên bản đồ Đông Nam Á. Anh chăm chú đọc thật kỹ, qua những dòng tin ngắn ngủi. Anh biết nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy, giành lấy chính quyền ở khắp nơi. Ngày tuyên bố độc lập đã được tổ chức long trọng tại vườn hoa Ba Đình ở thủ đô Hà Nội. Mắt anh như dán vào những dòng chữ nối tiếp nhau. Lời tuyên ngôn độc lập. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Nước mắt anh Ngữ tự nhiên trào ra. Thế là nước nhà đã độc lập rồi. Từ nay mình không còn là người dân nô lệ nữa. Ta đã mở mày, mở mặt với mọi người rồi. Hai tay dang rộng cầm tờ báo. Anh cứ đọc đi, đọc lại mãi từng chữ từng câu. Những điều nói trong bản tuyên ngôn như đã nói hộ hết nỗi lòng anh. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay. Dân tộc đó phải được tự do. Dân tộc đó phải được độc lập. Chợt, có người khẽ gạt tay anh ra để bước đi. Anh vội gập tờ báo lại, nhìn ra xung quanh. Mãi lúc này anh mới nhớ ra là mình đang đi giữa phố xá đông người. Anh tự nhủ. May mà mình đứng lại, chứ nếu không, thế nào cũng vấp phải cái cột đèn ở ngay trước mặt. Anh rảo bước đi về phía vườn hoa, tìm một chiếc ghế đá, khẽ phủi qua mấy chiếc lá rơi nằm ngổn ngang trên ghế, rồi ngồi xuống, đọc lại bản tuyên ngôn độc lập. Đoạn cuối có câu: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh, ai nhỉ? Rõ ràng anh mới nghe nói lần đầu. Trước đây, khi còn ở trong nước, anh mới chỉ nghe nói về ông Nguyễn Ái Quốc, một nhà yêu nước lỗi lạc, qua cuốn Đông Dương Cấp Cứu và một số bài phóng sự của nhà báo nổi tiếng André Violet. Anh rất khâm phục ông Nguyễn Ái Quốc. Thế mà sao trong bản tuyên ngôn độc lập lại không thấy tên ông nhỉ? Anh đứng dậy, cẩn thận gấp tờ báo lại cho vào túi. Anh đi thẳng tới nhà anh Nùng. Anh gõ cửa thật mạnh. Anh Nùng vừa ở trong nhà bước ra. Anh Ngữ đã chìa tờ báo ra hỏi. Anh đã biết tin gì chưa? Nước mình độc lập rồi. Có cả bản tuyên ngôn độc lập đây. Thế à, thì cứ vào đây uống nước cái đã. Làm gì mà vội thế? Anh Nùng cầm tờ báo, Mới đọc được mấy dòng, anh Ngữ đã cầm lấy bảo: "Muốn đọc kỹ, tí nữa anh đi mua tờ báo khác, để tôi đi báo gấp cho anh Tảo, anh tiếp biết. Anh tìm cách báo tin cho bà con Việt Kiều ở đây biết nhé. Việt Kiều ở xa, ta sẽ tìm cách báo sau." Anh Ngữ lại gấp tờ báo cẩn thận, bỏ vào túi đi ra. Nhà anh Tảo ở tại một phố khá lớn của Tokyo. Trong nhà lúc nào cũng có người ra vào tấp nập. Vừa nom thấy anh Ngữ, anh Tảo vội đứng dậy, niềm nở bắt tay chào. "Có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm sớm thế?" Anh Tảo, ngoài tình bạn Việt Kiều trước đây, đã có lần được anh Ngữ giúp đỡ trong lúc gặp khó khăn ở Tokyo, nên rất quý anh Ngữ. Anh Ngữ vào đề ngay. "Anh đã biết tin gì chưa?" Anh Tảo ngơ ngác hỏi. "Tin gì thế?" "Nước mình độc lập rồi, bản tuyên ngôn độc lập đây." Anh Ngữ lấy tờ báo trong túi ra đưa cho bạn xem. Đợi cho anh Tảo đọc xong, anh Ngữ bảo: "Nước nhà độc lập rồi, bên này chúng mình cũng phải làm một cái gì chứ. Anh tính làm cái gì bây giờ? Chúng mình sống nơi đất khách quê người, dù sao thì hiện nay đây vẫn là đất nước Nhật, tuy nước Nhật đã đầu hàng." Anh Ngữ bỗng giật giọng trả lời: "Trời ơi, độc lập rồi, chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm. Bà con nước mình ở Nhật cũng có một số. Dù sao thì trước tiên chúng ta cũng phải thành lập hội Việt Kiều ở Nhật Bản cái đã, để bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Còn đối với trong nước, ta có nhiệm vụ giúp đỡ. Sau bao nhiêu năm nô lệ, nước nhà còn rất nhiều khó khăn. Chúng ta có thể quyên tiền mỗi người góp một ít, gọi là của ít lòng nhiều, gửi về nước để kiến quốc." Đôi mắt Tảo như sáng lên. "Ý kiến của anh hay đấy. Quyên tiền gửi về nước, điểm này tôi có thể làm được. Còn như đứng ra lập hội Việt Kiều thì tôi tính chỉ có anh thôi. Điểm qua số anh em Việt Kiều ở đây chắc anh đã thấy. Tôi thì bận công việc buôn bán, anh Tứ thì vừa sốc nổi vừa bận. Một số khác thì còn quá trẻ, chưa đủ uy tín." Anh Ngữ nói: "Việc lập hội Việt Kiều nên có nhiều người tham gia. Còn ai là người đứng đầu hội, chúng ta sẽ bàn sau. Chúng ta cần phải tuyên truyền cho đất nước, vì ở đây ít người biết đến Việt Nam. Đồng thời, chúng ta sẽ yêu cầu đồng minh giữ lời cam kết là để cho các dân tộc được quyền tự quyết định vận mệnh của mình. Tôi cho rằng bọn Anh Mỹ chưa chắc đã giữ lời hứa đâu." Đồng minh ở đây là tên gọi chung của các nước ở phe thắng trận trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Anh Tảo khẽ hỏi: "Ý anh bảo phe đồng minh thế nào?" Anh còn nhớ hội nghị ở Tehran, thủ đô nước Iran chứ? Lúc ấy, cả ba nước Liên Xô, Mỹ và Anh họp ở đấy đã quyết định tiêu diệt bọn phát xít Đức, mở mặt trận thứ hai ở châu Âu. Nhưng khi chiến tranh kết thúc thì các giới cầm quyền Anh, Mỹ lại tìm cách không thi hành những điều cam kết trước. Do đó, chúng ta phải tổ chức meeting đòi đồng minh công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của chúng ta. Anh Tảo gật đầu, mỉm cười như hiểu ra. Anh Ngữ lại đến nhà mọi người để rủ vào hội Việt Kiều. Niềm vui sướng tự hào của người dân một nước độc lập làm cho anh say mê. Mỗi việc làm của anh từ nay trở đi đều như có ý nghĩa hơn. Căn buồng ký túc vẫn cái giường nhỏ, cái bàn con, cái tủ sách, nhưng không hiểu sao bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Anh Ngữ giở cuốn sổ tay, đột nhiên anh nhớ ra một điều. Đã lâu lắm, anh không nhận tiền trợ cấp đi học của sứ quán Pháp tại Tokyo nữa.
すすり♪